Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 30 tháng 4 năm 2011, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sứ điệp của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Những đặc điểm của môn đồ chân chính. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Mấy tuần trước tôi có chia sẻ về một đề tài nói về là những đặc thù của môn đồ Cơ Đốc. Có ai còn nhớ bài đó không? Những đặc thù của môn đồ Cơ Đốc. Không ai nhớ nữa. Còn thường theo trong trường thành đạo, nếu mà Hội Thánh mà không nhớ đó thì mục sư có quyền giảng lại bài đó. Nhưng mà tôi không muốn quý vị chán nản cho nên tôi phải soạn một bài khác. Nhưng mà những đặc thù của môn đồ Cơ Đốc nó khác với môn đồ bên ngoài. Quý vị biết ngày hôm nay có nhiều giáo chủ và họ có rất nhiều môn đồ. Nhưng môn đồ Cơ Đốc có vài cái đặc điểm mà tôi có thể giúp đỡ quý vị nhớ. Là chỉ có một giáo chủ hay là một đấng chúng ta theo. Những môn đồ khác thì sau khi mà có những người giáo chủ tiếp theo hay là tiếp nối đó, thì họ theo những người kế tiếp. Nhưng mà ngoài Đức Giê-xu chúng ta không theo ai, chỉ có Đức Giê-xu thôi. Đúng không? Chúng ta không phải là theo sứ đồ Phao-lô, A-ba-lô hay là những người khác theo sao không? Chỉ có Đức Giê-xu mà thôi. Và môn đồ Cơ Đốc không phải là những nơi mà chúng ta đi lên núi để tịnh tâm và lo cái đời sống tâm linh mình riêng. Nhưng mà môn đồ Cơ Đốc phải sát cùng với quần chúng. Đó là vài đặc điểm tôi giúp đỡ quý vị nhớ lại. Nhưng mà sáng hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị một cái đề tài tiếp theo về vấn đề là môn đồ, gọi là môn đồ quá đó. Đề tài sáng nay là tôi chia sẻ đề tài gì? Có ai có xem chương trình không? Tại chương trình nói như thế nào? Quý vị không? Chúng ta cũng bỏ một số tiền làm tờ chương trình. Nếu quý vị không đọc chương trình nó cũng làm cho cái người làm cũng hơi buồn, đúng không? Cho nên quý vị cố gắng nghe chương trình. Đề tài sáng nay là gì? Những gì? Những đặc điểm của các môn đồ gì? Môn đồ chân chính. Như là sáng hôm nay chúng ta sẽ xem cái đặc điểm của những môn đồ chân chính. Có nhiều loại môn đồ lắm. Quý vị cùng với tôi xem ở trong sách Matthew. Trước khi chúng ta bắt đầu xem sách Matthew, và Chúa có nói nhiều loại môn đồ không? Ở trong sách Matthew đoạn 7 có nhiều loại môn đồ ở trong ngày cuối cùng. Matthew đoạn 7 và nhiều loại môn đồ, và có nhiều người theo Chúa trong thời đó, và ngày hôm nay có nhiều người cũng theo Chúa. Nhưng mà Chúa muốn nói rằng có những môn đồ chân chính và có những đặc điểm rất đặc biệt mà chúng ta cần phải nghiên cứu sáng nay. Chúa đề cập tới vấn đề là có những tiên tri giả trong Matthew đoạn 7 câu số 15. Và nói rằng hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lúc chiên đến cùng các ngươi, sông bề trông thật là muôn sói hài cắn xé. Có nghe nhiều người theo nhưng mà không biết những người hướng dẫn chúng ta như thế nào. Một người mù mà dẫn một người mù đi thì bao nhiêu người lọt xuống hố? Cả hai người lọt xuống hố. Cho nên muốn làm môn đồ chân chính, chúng ta cần biết cái chiều hướng chúng ta đi. Câu số 20 nói rằng ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúng ta hãy xem cái hoàn cảnh và cái kinh nghiệm. Câu số 21, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Đúng không? Có nhiều loại môn đồ theo, nhưng mà Chúa nói có một số môn đồ rất đặc biệt làm theo ý Chúa. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ kia xem, để cho khi mà Chúa đến và Chúa nói đây là các môn đồ trung tín với ta. Quý vị muốn nghe câu đó không? Từ Đức Giê-xu. Mà nếu chúng ta vào một hàng ngũ khác là giúp cho chúng ta buồn lắm. Cho nên sáng nay chúng ta hãy xem những cái đặc điểm của môn đồ chân chính. Thứ nhất là bao nhiêu câu kinh thánh, nhất là trong Cựu Ước, tăng ước, bao nhiêu câu kinh thánh tăng ước dùng chữ môn đồ, và bao nhiêu trong tăng ước dùng chữ tín đồ. Hai chữ đều dùng ở trong Kinh Thánh hết, đúng không? Chúng ta cũng đã đọc, nhất là ở trong công vụ các sứ đồ. Ai nói là môn đồ dùng nhiều hơn là tín đồ trong Kinh Thánh? Nhiều hơn bao nhiêu lần? Trong Kinh Thánh nếu quý vị đếm, tôi cũng đã đếm rồi, là 319 lần chữ môn đồ dùng ở trong Kinh Thánh. Chỉ có 18 lần dùng chữ tín đồ ở trong Kinh Thánh. Cho nên Chúa Giêsu đặt nặng, nhất là Đức Giêsu không bao giờ dùng chữ tín đồ, Chúa Giêsu lúc nào dùng chữ môn đồ. Cho nên cái chữ đó rất quan trọng, mà càng ngày chúng ta càng xa lời Chúa, chúng ta thường dùng tín đồ, hay là nói tiếng Anh đó, là member. Member là sao? Nếu mà chúng ta tham gia những cái hội đánh banh hay là tennis club hay là golf club, member là sao? Mình đóng tiền là mình tham gia. Mình không tiền là mình không còn tham gia nữa. Có là mình trở vào một cái club hay là một cái cơ quan lạc bộ nào đó, chúng ta tham gia bằng cách có mặt ở đó mà thôi và đóng tiền hàng tháng. Cho nên cái chữ member rất yếu ở trong, nếu mà chúng ta dùng trong tư tưởng của trong hội thánh của Chúa. Một tín đồ có nghĩa là tới cùng với đức tin và biết nhà thờ thôi. Nhưng mà môn đồ đặc biệt là chúng ta không chỉ biết Chúa mà chúng ta đi theo Chúa và chúng ta trở thành con cái của Chúa, và hơn nữa chúng ta giúp đỡ những người khác trở thành môn đồ. Quý vị nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 không? Hãy đi làm môn đồ. Có ai nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 không? Quý vị không nhớ, tôi mới đọc lại Ma-thi-ơ đoạn 28, trở lại lật cái đó. Ma-thi-ơ đoạn 28. Ma-thi-ơ đoạn 28, rồi tôi sẽ giải thích cho quý vị tại sao mà Kinh Thánh của chúng ta dịch chưa chính xác về cái phần này. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 19 nói rằng Đức Giê-xu đến gần và phán cùng môn đồ rằng: hãy hết kẻ quyền phép trên trời và cái người dưới đất cho ta, và hãy đi làm gì? Dạy dỗ muôn dân. Theo cổ ngữ, hãy đi thành lập môn đồ. Go make disciple. Hãy đi ra để thành lập môn đồ. Nếu mà chúng ta trở thành môn đồ của Chúa thì chúng ta bổn phận là đi thành làm tập thêm môn đồ nữa, không phải là đi dạy không. Cho nên nếu mà quý vị có thể ghi chú vào câu Kinh Thánh ở đây á, là go make disciple, có nghĩa là đi thành lập thêm môn đồ nữa, chứ không phải là chỉ đi dạy dỗ môn dân. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là môn đồ Chúa dùng được nhiều lần trong Kinh Thánh. Và sau đây chúng ta sẽ xem bốn cái đặc điểm là môn đồ chân thật. Thứ nhất, nếu quý vị có viết, hãy cố gắng viết xuống bốn điều này. Thứ nhất là điều ưu tiên số một là Đức Chúa Giêsu. The priority is Jesus. Ưu tiên hàng đầu là Đức Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta đề cập điều đó? Là tại vì đôi khi môn đồ đi theo những người lãnh đạo của mình. Cho nên khi mà những môn đồ mà đi theo Phaolô hay là Apollo hay là Timôthê hay là những người khác, họ đề cập đó, ồ, là ai thầy của tôi hay là thầy của anh, thầy nào giỏi hơn. Quý vị nhớ không, tranh cãi vấn đề đó, thầy nào. Cho nên họ quên đi Đức Chúa Giêsu là trọng tâm hay là yếu tố duy nhất trong đời sống của họ, họ thi theo những người khác. Ngày hôm nay chúng ta cũng thường dùng nghe, ồ vậy anh là ai, anh là tín đồ của ai, tín đồ của mục sư Vinh, mục sư Tùng hay là mục sư Sơn, mục sư Gia. Không, chúng ta là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta không có lệ thuộc vào mục sư nào hay là một thầy nào hay một giáo chủ nào hết, đúng không? Chúng ta thấy được Đức Chúa Giêsu mà thôi. Đó là nhiều khi chúng ta lầm lẫn, và chúng ta đi theo ngày hôm nay không phải chỉ Cơ Đốc Phục Lâm, rất nhiều giáo phái bên ngoài cũng lầm lẫn điều đó. Khi mà thời xưa, khi mà người ta dùng chữ, khi mà đặt Chúa Giêsu hàng đầu, người ta thường dùng chữ Chúa. Chúa thì chữ Chúa rất quan trọng ở trong ngôn ngữ thời đó. Ngày hôm nay ít khi mà chúng ta dùng chữ Chúa trong công việc hàng ngày. Ở trong cái thời khi mà thời Trung Hoa là lập nước Việt Nam, chúng ta dùng chữ Chúa trong khi lúc nào? Chồng Chúa, vợ tôi, không? Tôi dùng chữ Chúa thông thường, và chúng ta coi một người rất cao trọng nhất trong cuộc đời của mình, đó là chữ Chúa. Đôi khi chúng ta coi những vua đó gọi bằng vua Chúa. Và trong thời xưa 2000 năm trước cũng như thế. Khi mà môn đồ xem Đức Chúa Giêsu là Chúa của họ, đó là một sự nguy hiểm vô cùng. Đó là một chuyện sinh tử. Tại vì có một Chúa đó là ai? Caesar mà thôi. Cho nên khi mà quý vị biết không, khi họ kéo Chúa ra đóng đinh Chúa đó, thì họ kêu gọi rằng, hỏi rằng dân sự của Ngài á, Chúa của các ngươi là ai? Thì họ trả lời như thao: chúng ta chỉ có một Chúa thôi, đó là Caesar. Cho nên vua Phi-lát mới sợ hãi. Nếu mà nói Chúa Giê-xu là Chúa đó, là đụng chạm với vua Caesar, là ông Phi-lát sẽ bị chặt đầu. Cho nên chúng ta thấy không, chữ Chúa trong thời đó rất quan trọng. Nếu mà chúng ta gọi Đức Giê-xu Chúa, hay là môn đồ của Chúa thời đó mà gọi Chúa đó, là họ gặp nguy hiểm vô cùng. Không phải chỉ với người La Mã, nhưng mà với người Do Thái. Không phải là tại vì họ tôn sùng vua Caesar, nhưng mà họ muốn ai tôn sùng Đức Giê-xu cả. Cho nên chúng ta thấy chữ Chúa rất quan trọng ở thời đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa, chữ Chúa rất quan trọng. Nếu mà chúng ta gọi bằng ai Chúa, nhớ là chúng ta cho người đó hàng đầu. Và nếu không phải Đức Giê-xu thì người đó là cản trở giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh ở trong sách Luca đoạn 9 câu số 23. Luca đoạn 9 câu số 23. Và kinh thánh Chúa dạy chúng ta một điều gì? Luca đoạn 9 câu số 23. Chúa nói rằng: nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi mỗi ngày và vác thập tự giá mình mà theo ta. Nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta theo mấy ngày? Tất cả mỗi ngày, không phải là chỉ một ngày Sa-bát thôi. Mỗi ngày chúng ta đều theo Chúa, vác thập tự giá có nghĩa là sao? Là tự chết bản năng của chúng ta. Nghĩa là tất cả những gì về chúng ta, về sinh hoạt, về việc làm, chúng ta phải để đằng sau để Chúa ở trên đằng trước. Chúa nói hãy bỏ tất cả. Tại sao? Ở trong Kinh Thánh có một câu khác cũng đề cập về vấn đề đó. Là quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew đoạn 10 câu số 37 đến câu 39. Matthew đoạn 10 bắt đầu câu số 37. Có ai có chưa? Matthew đoạn 10 bắt đầu câu số 37 được viết như thế này: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Cái câu mà này mà chúng ta đọc á, trong cái ngày mà lễ mẹ tuần tới đó, người ngoài mà đến đó nói: chà, hội thánh này dạy là bất hiếu bất trung với cha mẹ. Nhưng mà Chúa không nói nữa: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng không chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Có nghĩa là sao? Khi mà điều đầu tiên là một đặc điểm của cơ đốc chân thật á, là chúng ta đặt Chúa hàng đầu. Đúng, đặt Chúa hơn cha mẹ của mình, đặt Chúa hơn con cái của mình. Thí dụ cha mẹ nói rằng: con ơi, bữa nay bận lắm, cha mẹ chỉ có một ngày dẫn con đi shopping thôi, bây giờ con bỏ nhà thờ đi cho mẹ đi shopping buổi sáng nay, rồi chiều muốn làm gì làm. Chúng ta trả lời sao? Là không được, con đặt Chúa hàng đầu. Hay là con cái như thế, hay là cha mẹ cũng như thế thôi: thôi cha mẹ, bây giờ cha mẹ bữa nay phải đi làm. Bây giờ mình đặt làm hay là đặt Chúa lên trên hết? Chúng ta nói đặt Chúa lên trên hết, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Khi mà tôi mới biết đến Chúa mà biết được ngày Sa-bát đó, thì người ta nói bắt làm cái ngày thứ bảy là cái ngày họp rất quan trọng. Tôi lưỡng lự, tôi không biết giờ làm sao. Cầu nguyện Chúa mở đường cho con. Nếu con không làm chắc là con bị người ta đuổi quá. Tôi cầu nguyện hoài. Sáng thứ bảy bận đồ rồi, bây giờ đi đâu? Tự nhiên ông sếp gọi điện thoại nói: bữa nay không đủ người họp, cho nên anh không cần phải đi họp bữa nay.
Chúa rồi cảm tạ ơn Chúa. Lòng mình đã quyết chí rồi, mình đã cố gắng đi theo Chúa hoàn toàn. Chúng ta thấy không, Chúa thử thách chúng ta rất nhiều mọi mặt. Nếu mà ai chưa thử thì quý vị cầu nguyện Chúa giúp thử chúng ta. Tại vì qua sự thử thách thì chúng ta sẽ vững chắc niềm tin. Chúng ta cố gắng là trong khi mà cái thời kỳ thuận lợi không bị bắt bớ, thì chúng ta hãy cố gắng theo bước đi của Chúa. Khi gặp sự khó khăn như nào thì quý vị còn khó lưỡng lự trong cái sự quyết định của mình. Cho nên Chúa là nếu đặt Chúa lên trên hết, bất cứ chuyện gì, việc học hành cũng vậy như thế. Mặt trời lặn tối thứ sáu là tôi phải đóng sách lại, không được đi học học. Tới mặt trời lặn tối thứ bảy rồi mới mở sách ra học. Mà mình đâu có chết chóc đâu. Mình theo đúng lời của Chúa. Chúa đã dạy chúng tôi đặt lên trên hết. Đôi khi chúng ta có con cái, chúng ta thương con mình. Nhất là ai mà có một đứa con duy nhất, ôi thương lắm. Đòi gì cho đó. Nhưng mà chúng ta nhớ lại lời Chúa, là nếu chúng ta chú trọng hơn con cái của mình, cháu của mình nữa, là sao? Là chúng ta quên đặt Chúa hàng đầu. Chúa cho chúng ta rất nhiều thời giờ, tài sản để giúp đỡ, thương những người khác, nhưng mà quên rằng là Chúa hàng đầu. Đừng đẩy bất cứ điều gì cản trở giữa mình để thông công với Chúa một cách mật thiết. Đừng có để. Quý vị cố gắng làm những điều đó, và đó là một trong những đặc điểm môn đồ chân chính. Điều thứ hai là gì? Là ở trong Chúa luôn luôn, hoặc là nói chữ abiding in Jesus. Abiding Jesus ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Giăng đoạn 8 câu số 31 nói lên những cái tư tưởng này. Ở trong sách Giăng đoạn 8 câu số 31, Giăng đoạn 8 câu số 31 được chép như sau. Giăng đoạn 8 câu số 31, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là gì? Là môn đồ ta. Tiếng Anh nó nói if you abide in my word. Mình nói nghe đạo là nó thôi, nó đi nhà thờ là đạo rồi. Nhưng mà nói trong lời của Chúa, nếu chúng ta sát cánh trong lời của Chúa thì các ngươi là môn đồ của ta, các ngươi là môn đồ chân thật. Môn đồ của Chúa mà không đọc Kinh Thánh là không phải là môn đồ của Chúa. Môn đồ của Chúa mà không say mê đọc lời Chúa hàng ngày không phải là môn đồ của Chúa. Đây không phải là tôi nói, đây là chính Kinh Thánh nói. Nếu ngươi không hằng ở trong đạo ta, các ngươi không phải là môn đồ ta. Chúa đã nhấn mạnh cái vấn đề chữ môn đồ rất quan trọng. Chúa kêu gọi luôn luôn ở sát bên cạnh Ngài, liên tục để hướng dẫn đức tin và hành động của chúng ta. Chú quý vị không? Ở trong lời của Chúa, càng ngày chúng ta đọc thì nó giúp đỡ chúng ta biểu quyết qua cái hành động của chúng ta. Mỗi buổi sáng, tôi nhớ tôi thuộc lòng cái Kinh Thánh này rồi, nhưng mà mỗi lần tôi tập thể thao tôi cũng đều đọc câu Kinh Thánh này. Là quý vị nhớ trong Thi Thiên đoạn 119 câu 105 là sao? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên tôi đọc tiếp ở trong Thi Thiên 119 câu số 7 đó. Cho nên tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Hai câu đó tôi đọc sát nhau. Cho nên tôi cầu nguyện Chúa làm sao Chúa giúp đỡ dùng lời của Chúa mà hướng dẫn đời sống con, để ngày hôm nay bắt đầu một ngày mới, để con không đi sai lạc con đường của Ngài. Quý vị cứ càng ngày càng đọc lời Chúa thì Chúa sẽ hướng dẫn đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta hằng ở trong đạo Chúa thì chúng ta trở thành môn đồ chân thật. Phi-e-rơ khi mà gặp sự khó khăn mới thốt lên một lời. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Giăng đoạn 6 câu số 68. Giăng đoạn 6 câu số 68. Và khi những người khác có thể mà bỏ Chúa, Phi-e-rơ mạnh dạn cứ theo Chúa. Quý vị biết ông Phi-e-rơ đã bỏ hết tất cả cuộc sống của mình, nghề nghiệp của mình, không kịp để bán lưỡi chài hay là chiếc tàu của ông đã đi đến cá, ông bỏ hết mà theo Chúa đã mấy năm. Thì ông đã nói như câu này: Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Nếu mà Chúa từ chối chúng con hay là Chúa về trời, con đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Có nghĩa là Phi-e-rơ đã nhấn mạnh hay là thú nhận là chỉ có Chúa mới sự sống đời đời. Có nghĩa là Phi-e-rơ nghe giảng đạo rất nhiều người, từ ông này tới ông kia, từ mục sư này, từ ông rabbi này, ông thầy này, nhưng mà ông đã xác nhận chỉ mình Chúa có sự sống đời đời. Nếu mà không có Chúa, con đi theo ai bây giờ? Ông đã bỏ hết việc làm, không có một điều gì ngăn cách giữa ông với Chúa. Mà nếu không có Chúa, ông nói, ông thúc lại con giờ theo ai? Chỉ có Chúa là niềm hy vọng duy nhất. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta sát cánh với Chúa thì Chúa sẽ hướng dẫn đời sống chúng ta qua cái kinh nghiệm, qua rồi nó khổ đau. Thứ nhất, thứ hai là ở trong Chúa. Bây giờ cái điều thứ ba là cái đặc điểm môn đồ chân chính. Quý vị đã làm điều thứ nhất rồi phải không? Là sao? Là đặt Chúa hàng đầu. Điều thứ hai là ở trong Chúa. Về điều thứ ba là gì? Hãy yêu mến nhau. Chúa nói rõ ràng hãy yêu mến nhau. Tôi thường đọc câu kinh thánh này và tôi xin mời quý vị cũng trở lại một câu kinh thánh quen thuộc ở trong sách Giăng đoạn 13. Giăng đoạn 13 Chúa nói là hãy yêu mến nhau. Ta ban cho các ngươi một gì? Một điều răn mới. Nhớ nha, một điều răn mới đây là thêm nữa chứ không phải là bỏ điều răn cũ. Nhớ nha, khi mà quý vị mà thi bằng lái xe đó, quý vị thi đó, thì người ta giao cho cuốn sách để học cái vấn đề mà luật lệ đi đường hay là giao thông đó. Họ thêm những cái luật lệ trong đó. Thì đây là cuốn sách mới, tất cả luật lệ cũ vẫn còn, mình thêm những luật lệ mới thôi. Thì ở đây cũng như thế, Chúa cho chúng ta điều răn mới là thêm cái điều răn mới này chung với những điều răn trước. Nhớ nhau có bỏ. Một số người nói điều răn mới hay là bỏ điều răn cũ không. Điều răn mới là mình thêm vô những gì mà Chúa dạy cho mình. Nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là ai? Là môn đồ ta. Chúa nói rõ ràng, nếu muốn là môn đồ của Chúa một cách chân chính, chân thật là phải yêu nhau. Một số người nói, đã nghe cái điều đó nhiều lần rồi, yêu nhau. Ở trong thời đó đó, người nào yêu mình thì mình mới yêu nhau, yêu họ. Họ yêu những người giống như họ mà thôi. Họ là người Giu-đa, họ yêu những người Giu-đa. Còn người Samari là gì? Họ nói là Chúa đâu có đề cập điều đó. Chúa nói yêu những người giống như mình chứ đâu khác mình. Chứ nói họ không có thích người Samari. Tới nỗi là con đường mà gần nhất băng qua một điểm A tới điểm B đó, là băng qua cái miền đất của người Samari. Họ tránh cái điều đó. Họ đi vòng một vòng tới đó. Giống như quý vị mà không thích thành phố El Monte đó, quý vị không đi ngang qua freeway 10, lấy freeway khác. Tại ghét thành phố El Monte quá. Họ ghét tới nỗi như thế. Cho nên khi mà yêu nhau, đối với họ là chúng tôi yêu rồi. Giống như tôi sẽ hỏi quý vị, hội thánh El Monte chúng ta yêu nhau không? Nó có yêu chứ, yêu ai? Yêu những người trong hội thánh. Ôi những người ngoài thôi, không kể. Rồi khác sắc tộc mình còn không kể nữa. Cho nên người kinh, thương người kinh chứ đôi khi cũng quên đi người thượng. Chúng ta quên đi. Chúng ta ý cái đó là không khác. Cho nên Chúa nói, một điều răn mới đây là các ngươi yêu những người khác mình. Điều răn mới đây là kêu những người mà khác chủng tộc với mình. Tại vì người Do Thái họ không thích người ngoại. Người La Mã họ ghét. Người Hy Lạp họ cũng ghét nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta yêu tất cả những sắc tộc mà chúng ta gia chạm với hay là trò chuyện với. Và quan trọng nữa, yêu kẻ thù của mình. Nếu mà người ngoài đó hay là những giáo phái khác mà yêu với nhau vì cái tình anh em đó thì có khác biệt gì chúng với người Cơ Đốc? Nhưng mà Chúa nó nhấn mạnh là chúng ta yêu những kẻ thù thì người ngoại mới biết rằng các ngươi là môn đồ của ta, các ngươi là Cơ Đốc nhân. Điều răn mới này rất khó chứ không phải dễ. Chúng ta thử mỗi ngày chúng ta có yêu những người khác mình hay không. Đi đường người ta bóp kèn quý vị. Quý vị có nói tôi thương anh, cảm ơn. Hay là vào sở làm chưa gì hết là đụng chạm rồi. Quý vị nói sao? Tôi thương anh, tôi thương chị. Hôm nay ngày đẹp trời quá. Chúng ta cần phải đổi cái khuôn mặt đó vì người, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta có một cái khuynh hướng khác người ngoài rất nhiều. Và Chúa đã dạy chúng ta hãy yêu nhau, đó là một điều răn mới hoàn toàn. Đó là điều răn mới. Và Chúa nói rằng đó là đặc điểm của môn đồ gì? Chân chính. Quý vị nhớ nha, hồi sáng hồi nãy mới bắt đầu bài giảng, quý vị nói là khi Chúa trở lại, mình muốn Chúa nói đây là môn đồ chân chính của ta. Thì bây giờ chúng ta thi hành những gì mà Chúa đã dạy trong Thánh Kinh. Điều thứ tư, chúng ta làm hết tất cả những điều trên, chúng ta đặt Chúa hàng đầu, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sát Kinh Chúa mỗi ngày, thông công với Chúa. Và điều thứ ba, chúng ta thông công với anh em ở trong hội thánh và ngoài hội thánh nữa, và những kẻ thù chúng ta cũng thương xót nữa. Nhưng mà điều thứ tư là điều rất quan trọng, là phải kết quả. Cây nó phải có kết quả, nó phải sanh quả. Cho nên chúng ta thấy ở trong sách Giăng đoạn 15 câu số 8, Giăng đoạn 15 câu số 8 được viết như này: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Xin lỗi, cái câu đó câu số 5, câu số 8 như này: này cha ta sẽ được sanh sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ là ai? Là môn đồ của ta. Có nghĩa là môn đồ của Chúa là kết quả. Môn đồ của Chúa không kết quả là chúng ta đặt Chúa ơi, tại sao mà con không có sanh trái. Môn đồ của Chúa phải sanh trái, phải kết quả. Có hai loại trái ở đây tôi xin chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là quý vị cũng đã biết ở trong sách Galati đoạn 5 câu số 25, số 22 là nói nhưng trái của Đức Thánh Linh là gì? Ấy là lòng gì? Yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại và tiết độ. Thường thường mà nói trái Đức Thánh Linh là mình thấy là ồ, Chúa Giêsu là như vậy nè, trái nè. Là mình nhắm về ai? Là bản thân của mình. Là mình sanh trái. Mình biết yêu thương, mình biết nhịn nhục, mình biết mềm mại, tiết độ. Đó là chỉ một phần thôi. Sanh trái ở trong Giăng đoạn 15 ở đây là nói mình phải kết quả. Có một phần khác Chúa nói rằng nếu mà cây không kết quả thì Chúa Giêsu nói kêu gì? Chặt nó đi. Tôi chuẩn bị chặt một cái cây trong nhà của tôi 3 năm không kết quả, mà năm nay nó không có ra lá nữa. Tôi nghĩ là chắc chết rồi. Tôi ra tôi cũng bực, tôi đá cái cây đó, nó rớt liền à, nghĩa là không có gốc nữa. Tôi nói thôi là đúng rồi, mình đợi lâu quá, mình phải đem uống đất. Có hiểu không? Tôi đã đào đất, tôi tưới nước, uống thì giờ uống đất, cho nên mình phải trồng cái cây nó kết quả. Bây giờ cây nó trồng thì nó kết quả, nó có nhiều trái. Mà muốn hàng năm nó nhiều trái hơn thì mình phải làm gì? Bón phân. Nhưng mà tôi muốn cái chữ khác nữa là mình phải tỉa. Cái cây mà nó mọc tùm lum, nó nuôi lá không chứ còn không nuôi trái. Mình phải tỉa bớt. Càng tỉa nhiều chừng nào thì nó sanh nhiều trái chừng đó. Chúng ta, Chúa nói đây là cái kết trái hai phần ở đây. Tôi muốn nói là cái cây nó cần phải kết trái. Đời sống tâm linh chúng ta nếu mà môn đồ của Chúa thì chúng ta cần phải kết trái ở đây là chúng ta đưa nhiều người khác biết đến Chúa. Nhớ nha, môn đồ quá ở đây là chúng ta tìm thấy môn đồ. Kết trái ở đây là chúng ta làm chứng cho họ để cho họ biết đến Chúa. Ở đây không phải là tôi nói quý vị ra ngoài đường, đứng ở ngoài góc đường đây, đường Pet với đường Brian cầm cái loa rất lớn và giảng đạo từ sáng tới tối. Chúng ta có nhiều phương pháp và chúng ta có thể làm chứng cái cách sống của mình và chia sẻ Chúa đã hành động qua cuộc đời mình như thế nào, tại sao mình theo Chúa,
Tại sao mình thương những anh em đó? Tại sao mình không cãi cùng với cãi những người trong việc làm của mình? Tại sao mình học giỏi? Tại sao mình trung tín với Chúa? Chúng ta mình làm bắt điều đó. Chúng ta có thể nói ra những cái điều đó. Tôi thấy một số người đây là bệnh, cầu nguyện Chúa hết bệnh. Mình kể đến điều đó. Chúa đã giải phóng mình và ban phước cho mình. Mỗi giây phút trong cuộc đời của mình, quý vị một ngày trải qua, thấy nào quý vị nhìn lại và xem xét, Chúa đã ban phước cho mình, gìn giữ cho mình rất nhiều lần lắm chứ đi. Từ cách đi đường xém chút bị đụng xe, hay là tài chánh, Chúa cho chúng ta một cách rộng rãi. Sáng sớm mà tôi nói chuyện với vợ tôi mà đi làm á, tại sao bữa nay mà đường trống rồi? Tôi nói buồn quá, chắc là nhiều người chắc thất nghiệp rồi. Mà bây giờ mình còn việc làm, chắc là mình có ơn phước Chúa. Quý vị thấy đường trống không? Ngày xưa chặt lắm, bây giờ nó trống. Tôi rất tội nghiệp cái điều đó. Ngày hôm nay săn lên cho nên người ta cũng bớt đi nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng Chúa ban phước chúng ta rất nhiều điều. Càng ngày kiểm điểm đời sống mình, chúng ta chia sẻ những gì mà Chúa đã ban phước cho mình. Và chúng ta bù lại những ơn phước đó, dâng lời cho Chúa. Chúa mà ban phước cho mình, chúng ta không dâng lời bằng cách mà cảm tạ ơn Chúa hay là dâng hiến. Quý vị làm sao? Càng ngày chúng ta ôm hết, rồi chúng ta càng ngày quên Chúa. Điều đó rất quan trọng, rất dễ quên Chúa. Chúa nói rằng, thà mình đừng có quá giàu mà quên Chúa, mà đừng có quá nghèo mà ăn cắp làm xấu danh Chúa. Cho nên chúng ta đều nhớ điều đó. Cho nên cầu nguyện Chúa đừng có quá giàu mà đừng có nghèo. Chúng ta sẽ kết quả, cái điều kết quả thứ hai là như thế này. Tôi mà trồng được một cái cây rồi đó, tôi muốn làm sao mà nó rớt cái hột xuống để nó mọc lên cây khác. Một cây sanh ra nhiều cây. Quý vị hiểu ý chưa? Chúa đâu có muốn một cây không đâu. Nó ra rất nhiều cây. Tôi nhớ rồi, qua quanh Hawaii cái cây dừa nó lên, mấy trái dừa, không lẽ rớt xuống là mình chặt rồi mình uống không? Không ai lượm hết. Để mấy năm sau nó lên cây dừa nữa. Bên nó vườn dừa không à. Cô là sao? Chúa muốn chúng ta sao? Không chỉ một cây là chúng ta, nhưng mà Chúa muốn nhiều cây khác nữa. Là Chúa muốn chúng ta tìm thêm môn đồ nữa. Đó là môn đồ quá. Tìm thêm môn đồ cho Chúa. Nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 đúng không? Hãy đi thành lập thêm môn đồ nữa. Hội thánh mới phát triển. Nếu mà hội thánh chúng ta kết quả là chỉ có chính trái Đức Thánh Linh đó, ồ quả mình tốt đẹp, mình vui hưởng ra đây, vui mừng đủ rồi, thì sao? Hội thánh sẽ không bao giờ gia tăng. Chúa muốn 12 môn đồ ngày xưa đi ra khắp đất, khắp thế gian để giảng đạo, để thành lập. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10, đoạn 24 câu số 14 nó như thế nào? Tin lành này về nước Đức Trời sẽ giảng ra bao lâu? Khắp đất để làm chứng cho ai? Cho muôn dân, cho tất cả mọi người trở thành môn đồ của Chúa thì sao? Bây giờ sự cuối cùng mới đến. Chúa đã dạy chúng ta 4 điều. Thứ nhất là gì? Là đặt Chúa hàng đầu. Thứ hai là ở cùng với Chúa qua cách thông công lời Chúa hay cầu nguyện. Điều thứ ba là gì? Mình yêu thương nhau, yêu thương tất cả mọi người. Không ai mà mình không yêu thương tất cả mọi người. Và điều thứ tư là gì? Là kết quả. Ngày Chúa trở lại, tôi mong rằng Chúa nói, ông Sư Vinh, đây là con là môn đồ chân chính. Mà nếu trước khi tôi muốn Chúa nói điều đó thì làm sao? Tôi phải sống theo 4 điều đặc điểm của môn đồ chân chính. Quý vị nghĩ chúng ta làm được với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không? Philip đoạn 4 câu 13 nói là gì? Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban phước cho tôi. Cảm tạ Chúa, cầu Chúa ban phước cho hội thánh trở thành môn đồ của Chúa chân chính.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Elmonte 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.